Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 31 tháng 7 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tức tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày phần đầu bài trả lời phỏng vấn của Đức Thánh Cha Francisco dành cho nhà báo Scanfari. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội của giáo hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Phương Đông.
Hôm nay, ngày 31 tháng 7, Giáo hội kính nhớ Thánh Ignacio Loyola Linh Mục. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 13, từ câu 31 đến câu 35. Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng, nước trời giống như hạt cải người kia gieo trong ruộng mình. Hạt ấy bé nhỏ hơn mọi thứ hạt giống, nhưng khi mọc lên, thì lớn hơn mọi thứ rau cỏ, rồi thành cây, đến nỗi chim trời đến nương náu nơi ngành nó. Người lại nói với họ một dụ ngôn khác nữa mà rằng, nước trời giống như nắm men người đàn bà kia lấy đem trộn vào ba đấu bột, cho đến khi bột dậy men. Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà phán những điều ấy với dân chúng. Người không phán điều gì với họ mà không dùng dụ ngôn, để ứng nghiệm lời tiên tri đã chép rằng, ta sẽ mở miệng nói lời dụ ngôn, ta sẽ tỏ ra những điều bí nhiệm từ lúc dựng nên thế gian. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong đoạn trình thuật của Thánh Matthew hôm nay, thông qua hai dụ ngôn, Chúa Giêsu tỏ cho biết phần nào về nước trời. Đầu tiên, Ngài nói, nước trời giống như một hạt giống, sau khi được gieo, nó mọc lên thành một cây cao lớn, vượt lên trên mọi thứ rau cải, đến nỗi chim trời đến nương náu được. Thứ đến, nước trời giống như nắm men được đem trộn vào đấu bột, và làm cho bột được dậy men. Nghe đoạn tin mừng, chúng ta vui mừng. Vui mừng vì nước trời được tăng trưởng chứ không tan biến. Khởi đầu như hạt giống bé nhỏ, hay như nắm men đơn thuần, nhưng đến lúc sau cùng, nước trời lại lớn lên bội phần, lớn lên ở cả chiều rộng, lẫn chiều sâu. Khởi đầu hiện diện âm thầm, nhưng nhờ sức mạnh siêu nhiên bên trong, nước trời sẽ mãi lớn mạnh. Dù phải đối diện với bao ngăn trở thách đố. Vì hạt giống ấy, nắm men ấy là lời Chúa, là mình Chúa, là ơn thánh mang sức sống làm tăng trưởng nước trời. Nghe đoạn tin mừng, chúng ta vui mừng, song song, chúng ta được mời gọi cộng tác để làm cho nước Chúa lớn lên hơn nữa. Dẫu hiểu rằng, sự lớn lên của nước Chúa không hoàn toàn dựa vào sức chúng ta. Tuy nhiên, có thể nói, chính lối sống chúng ta sẽ tác động phần nào đến sự lớn lên hơn nữa của nước Chúa. Bởi một lối sống đi ngược đường lối Chúa Giêsu, lẽ nào sẽ giúp cho nhiều người nhận biết Chúa? Khó có ai tin nhận vào Chúa và bước vào nước Ngài, nếu chúng ta, những thần dân nước Ngài, không biểu lộ phần nào cung cách hành xử của Chúa Giêsu. như hạt giống và nấm men cho đời, chúng ta đem đến sự khiêm nhường, hy sinh và yêu thương. Bởi hạt giống có chịu chết đi thì mới trở nên cây cao tỏa bóng. Nấm men có chịu hiến mình thì mới làm dậy nên cả đấu bột. Thiên Chúa đang cần chúng ta trở nên những hạt giống và nấm men để gieo vào thế giới. Như năm xưa, Thiên Chúa đã mời gọi Thánh Ignacio đi vào lòng nhân loại. Chúng ta, như những hạt giống nấm men, sẽ chịu chôn vùi trộn lẫn do biết bao sóng gió nước lũ cuộc đời có thể vùi lấp và cuốn trôi đi. Nhưng nhờ ơn Chúa giúp và sự cộng tác của mình, những hạt giống và nấm men ấy vẫn có thể lớn lên theo đường hướng Thiên Chúa muốn. Tin tưởng vào ơn Chúa, chúng ta trao phó cuộc đời mình trong tay Chúa, hầu chúng ta được Chúa dùng theo cách thức của Ngài. Như hạt giống lại trở thành cây cao để muôn chim có thể đến trú ngụ. Nước Chúa không dành riêng cho một ai, một dân tộc nào, nhưng lại dang rộng vòng tay ôm lấy mọi người. Chúng ta sẽ không loại trừ một ai, nhưng đón nhận muôn người vào nước Chúa. Và như nấm men làm dậy lên cả đấu bột, lời Chúa và mình Chúa như là men mang đến hiệu quả biến đổi lớn lao. Phúc cho chúng ta nếu chúng ta biết lắng nghe và đón nhận lời Ngài. Lạy Thiên Chúa, dẫu hiểu rằng thật phúc cho con vì con được làm con Chúa, nhưng đôi khi con chưa sống xứng đáng với thân phận của con. Chúa ơi, con thờ ơ, con khờ dại quá đỗi. Lạy Thiên Chúa, nhờ lời cầu thay nguyện giúp của Thánh Ignacio, xin Chúa thương thổi vào hồn con lòng yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Xin Ngài thương biến đổi chúng con, ngõ hầu chúng con có thể được trở nên những hạt giống và nấm men hữu ích. Amen.
Ai thấu ai hay có ai mừng, đã từng tìm hiểu từng mơ tưởng, từng hỏi về mình đến từ đâu. Ta không cần đọc treo giữa nhân gian, ta không được độc ác với nhân loại. Cần đồng đáng giữa ngàn sông, ta mong làm nhân chứng cho tan tình, ta xin được làm người với người thương, ta xin làm người thương chốn thương người, ta xin được làm người.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin giáo hội tại Việt Nam. Thư ngỏ của Ủy ban Mục vụ Giới Trẻ Hội đồng Giám mục Việt Nam nhân ngày Giới Trẻ Á Châu lần thứ 7. Từ ngày 29 tháng 7 đến mùng 2 tháng 8 năm 2017 sẽ diễn ra ngày Giới Trẻ Á Châu lần thứ 7 với chủ đề Giới Trẻ Á Châu hân hoan sống phúc âm tại châu Á đa văn hóa. Ngày Giới Trẻ Á Châu lần thứ 7 do Ban Giới Trẻ thuộc Văn phòng Giáo dân và Gia đình của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu phối hợp với Tổng giáo phận Semarang, Indonesia tổ chức, gồm hai phần. Từ ngày 30 tháng 7 đến mùng 2 tháng 8, ngày tại các giáo phận. Từ mùng 2 đến mùng 6 tháng 8, các sự kiện chính diễn ra tại Tổng giáo phận Semarang. Ngày Giới Trẻ Á Châu là ngày hội của các bạn trẻ công giáo thuộc các quốc gia Á Châu. Kinh nghiệm cuộc sống kéo dài một tuần này giúp người trẻ cùng nhau hoạch định đời sống thiêng liêng qua các buổi cầu nguyện, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề. Đồng thời, việc gặp gỡ tạo cơ hội cho các bạn trẻ công giáo khám phá và canh tân đức tin để có thể chia sẻ phúc âm cho người khác qua việc thực thi công lý và hòa bình. Ngoài ra, các bạn trẻ công giáo cũng có cơ hội chia sẻ đức tin với các bạn trẻ của các tôn giáo khác. Ngày Giới Trẻ Á Châu được tổ chức từ 3 đến 5 năm một lần, lần đầu tiên vào năm 1999 tại Thái Lan và lần thứ 6 tại Hàn Quốc năm 2014. Nhân dịp này, Ủy ban Mục vụ Giới Trẻ trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã gửi đến Cộng đồng Dân Chúa Việt Nam thư ngỏ sau đây. Kính gửi quý cha đặc trách Mục vụ Giới Trẻ các giáo phận, quý linh mục, tu sĩ và các bạn trẻ. Ngày Giới Trẻ Á Châu lần thứ 7 sẽ được tổ chức tại thành phố Yogyakarta, Indonesia từ ngày 29 tháng 7 đến mùng 6 tháng 8 năm 2017 với chủ đề Giới Trẻ Á Châu hân hoan sống phúc âm tại châu Á đa văn hóa. Các bạn trẻ luôn mang trong mình tính sáng tạo. Nhưng đôi khi, tính sáng tạo lại được hiểu theo nghĩa là những gì đó lập dị. Do cách hiểu như thế, nên dẫn đến những bất đồng trong khoảng cách giữa các thế hệ. Thật ra, sáng tạo không phải là làm một điều gì đó khác thường, mà là kiến tạo nên những điều thật ý nghĩa và hữu ích hơn cho người khác. Để có thể đạt được mục đích này, các bạn trẻ cần năng động hơn chứ không phải chỉ bằng lòng với những gì đang có. Làm sao để các bạn trẻ có thể cống hiến khả năng sáng tạo của mình trong việc loan báo niềm vui tin mừng? Trong những ngày này, các bạn trẻ được mời gọi trao đổi với nhau qua ba chữ C và ba chữ S. Ba chữ C là Compassion, Commitment, Connection, đồng cảm, trách nhiệm và liên kết, là cách thể hiện những trải nghiệm bên trong trên bình diện gia đình và cộng đồng xã hội. Ba chữ S, Seeing, Speaking, Starting, nhìn thấy, nói lên và bắt đầu, là cách thể hiện những trải nghiệm bên ngoài từ những câu chuyện của các bạn trẻ Á Châu qua lần gặp gỡ này. Indonesia gồm 13.487 hòn đảo, được mệnh danh là xứ sở vạn đảo, với khẩu hiệu quốc gia là hiệp nhất trong đa dạng. Trong bối cảnh văn hóa Á Châu với những khác biệt trong nhiều lĩnh vực, những câu hỏi đặt ra là, các hình thức rao giảng phúc âm hiện nay có còn phù hợp không? Phúc âm hóa ở Á Châu nên phải thế nào? Liên Hội đồng Giáo mục Á Châu mong muốn mỗi người trẻ là một nhà truyền giáo, làm chứng nhân cho Đức Giê-xu Ki-tô và tin mừng của người qua việc gặp gỡ và đối thoại với các nền văn hóa, đối thoại với các tôn giáo, đối thoại với các hình thức xã hội, đặc biệt quan tâm tới người nghèo, người bị áp bức và bị lãng quên trong xã hội. Ủy ban Mục vụ Giới Trẻ trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam kính mời quý cha, quý tu sĩ và tất cả mọi người cùng hướng về Ngày Giới Trẻ Á Châu lần thứ 7 bằng lời cầu nguyện, bằng những cố gắng đồng hành với người trẻ trong việc loan báo niềm vui tin mừng cho tất cả mọi người trong gia đình nhân loại. Tin Pháp Quốc. Nước Pháp tưởng niệm cha Jacques Zamel một năm sau ngày cha bị sát hại. Hôm thứ Tư 26 tháng 7 vừa qua, nước Pháp đã tổ chức lễ tưởng niệm cha Jacques Zamel bị sát hại đúng một năm trước. Trong dịp này, nhiều nhà lãnh đạo Hồi giáo tại Pháp đã một lần nữa lên án tội ác và bày tỏ tình liên đới với tất cả các Kitô hữu. Một năm sau ngày cha Jacques Zamel bị sát hại ngay tại nhà thờ Saint-Étienne ở Saint-Étienne-du-Rouvray, nhiều nhà lãnh đạo Hồi giáo tại Pháp đã ra tuyên bố bày tỏ tình đoàn kết với các Kitô hữu và toàn thể cộng đồng dân Pháp. Hội đồng Phượng tự Hồi giáo trong một tuyên bố ngày 25 tháng 7 vừa qua đã nhấn mạnh rằng họ hoàn toàn liên đới với gia đình của cha Zamel và với tất cả các Kitô hữu Pháp. Chủ tịch Hội đồng Phượng tự Hồi giáo, ông Amé Ocras, người ký bản tuyên bố, đã lên án những hành vi dã man này là chống lại loài người. Ông cũng đề nghị các tín đồ Hồi giáo Pháp tham dự tất cả các lễ tưởng niệm cái chết của cha Jacques Zamen. Dalin Boubaker, quản đốc thánh đường Hồi giáo ở Paris, cũng đưa ra lời kêu gọi vào ngày hôm trước đó. Ông bày tỏ nỗi kinh hoàng đối với vụ sát hại cha Amel một cách hèn nhát và nhắc lại rằng Hồi giáo không bao giờ dung thứ cho loại hành động vi phạm luật của Thiên Chúa ấy. Tại Rhône-Alpes, các nhà lãnh đạo của Hội đồng Phượng tự Hồi giáo trong khu vực đã lặp lại lời lên án mạnh mẽ nhất về vụ sát hại cha Amel, một hành động dã man và ghê tởm, và bày tỏ tình liên đới với Đức Hồng Y Philippe Barbarin, Tổng giám mục Lyon. Ngày thứ Tư, 26 tháng 7, nhiều nhà lãnh đạo Hồi giáo cũng có mặt tại nhà thờ Saint-Étienne du Rouvray để tham dự thánh lễ cầu nguyện cho cha Amel do Đức cha Dominique Lebrun, Tổng giám mục Rouen, cử hành. Trong số này, có ông Karabila Mohamed, Chủ tịch Hội đồng Phượng tự Hồi giáo miền Hont, Normandy, và phụ trách thánh đường Hồi giáo ở Saint-Étienne du Rouvray. Ông Kibet Angwa, Chủ tịch Hội người Hồi giáo ở Pháp, và ông Mohamed Moussa Ouy, Chủ tịch Hiệp hội Thánh đường Hồi giáo tại Pháp. Cả hai ông Angwa và Moussa Ouy đều là cựu Chủ tịch Hội đồng Phượng tự Hồi giáo. Cũng trong ngày 26 tháng 7, trang Instagram của Đức Thánh Cha Francisco đã đăng tải bức hình ngài đang cầu nguyện trước di ảnh của cha Jacques Zamel, cùng với dòng chữ: "Hôm nay, chúng ta tưởng nhớ cha Jacques Zamel, người cùng với biết bao vị tử đạo khác trong thời đại của chúng ta đã cống hiến đời mình để phục vụ tha nhân." Riêng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trong bài phát biểu sau thánh lễ cầu nguyện cho cha Amel, đọc tại khuôn viên nhà thờ, ông cảm ơn người Công giáo đã có được sức mạnh của lòng tha thứ, và kêu gọi, về phần mình, mỗi tôn giáo có các vị lãnh đạo đang hiện diện ở đây, hãy tham gia cuộc đấu tranh để hận thù, sự khép kín, giảm thiểu căn tính, không bao giờ có thể thắng thế.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trình bày phần đầu bài trả lời phỏng vấn của Đức Thánh Cha Francisco dành cho nhà báo Sanfari qua sự trình bày của An Lê và Đình Tuấn.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, thứ Bảy, mùng 8 tháng 7 vừa qua, Nhật báo Cộng hòa La Repubblica ở Italia đã đăng tải bài trả lời phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco dành cho ông Eugenio Scalfari, một nhà báo lão thành không có niềm tin tôn giáo. Trong mục thời sự hôm nay và ngày mai, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn nội dung của bài trả lời phỏng vấn nói trên của Đức Thánh Cha. Được biết, thứ Năm trước đó, chính Đức Thánh Cha đã điện thoại cho ông. Ông Scalfari hơn Đức Thánh Cha 13 tuổi. Hai người hẹn gặp nhau lúc 4 giờ chiều cùng ngày tại nhà trọ Thánh nữ Marta. Đề tài chính của buổi nói chuyện xoay quanh Thiên Chúa duy nhất là đấng tạo hóa duy nhất của Vũ Hoàng. Đó cũng là luận thuyết nền tảng của triều đại Đức Francisco. Để có kết quả là tình huynh đệ giữa mọi tôn giáo và của các giáo hội Kitô, đặc biệt là tình yêu thương đối với người nghèo, người yếu đuối, người bị loại trừ, người bệnh tật, hòa bình và công lý. Đức Thánh Cha cũng cho ông Scalfari biết rằng, ngài rất lo âu đối với hội nghị thượng đỉnh của khối G20, vì sợ rằng có các liên minh khá nguy hiểm giữa các cường quốc có một quan niệm lệch lạc về thế giới. Mỹ và Nga, Trung Quốc và Bắc Hàn, Putin và Assad trong chiến tranh Syria. Thưa Đức Thánh Cha, đâu là nguy hiểm của các liên minh mà Đức Thánh Cha vừa nói trên ạ?
nguy cơ liên quan tới việc di cư. Như đã biết, chúng ta có một vấn đề chính, và rất tiếc ngày càng gia tăng trong thế giới hiện nay. Đó là vấn đề của người nghèo, người yếu đuối, người bị loại trừ, mà các người di cư là thành phần. Đằng khác, có các quốc gia đa số dân nghèo không đến từ các phong trào di cư, mà bởi các tai ương xã hội. Có những nước khác có ít người nghèo, nhưng họ sợ sự xâm lăng của người di cư. Đó là lý do tại sao hội nghị thượng đỉnh của khối G20 khiến tôi lo lắng. Nghĩa là nó đánh vào người di cư của các quốc gia phân nửa thế giới, và nó càng đánh mạnh với thời gian qua đi.
Thưa Đức Thánh Cha nghĩ rằng trong xã hội toàn cầu như xã hội chúng ta đang sống, sự di chuyển của các dân tộc gia tăng, nghèo hay không nghèo cũng thế, có phải vậy không ạ?
Chúng ta đừng ảo tưởng. Các dân tộc bị thu hút bởi các đại lục và các quốc gia giàu cổ xưa, nhất là Âu Châu. Chế độ thực dân phát xuất từ châu Âu. Có các khía cạnh tích cực trong chế độ thực dân, nhưng cũng có các khía cạnh tiêu cực. Dầu sao đi nữa, Âu Châu đã trở thành giàu có hơn, giàu nhất trên toàn thế giới. Vì thế nó sẽ là mục tiêu của các dân tộc di cư.
Cả con nữa cũng đã suy tư nhiều lần về vấn đề này, và con đi tới kết luận rằng, không phải chỉ vì thế, mà cũng vì thế, Âu Châu phải mau chóng chừng nào có thể có một cơ cấu liên bang. Các luật lệ và các thái độ chính trị phát xuất từ đó được quyết định bởi chính quyền liên bang và quốc hội liên bang, chứ không phải bởi các nước thành viên riêng rẽ. Đức Thánh Cha cũng đã nhiều lần nêu lên vấn đề này, cả khi phát biểu trước Quốc hội Âu Châu nữa. Có đúng thế không ạ, thưa Đức Thánh Cha?
Đúng thế, tôi đã nhiều lần nêu lên vấn đề này.
Và Đức Thánh Cha đã được vỗ tay tán đồng nhiều lần, kể cả tung hô nữa. Có đúng vậy không, thưa Đức Thánh Cha?
Vâng, đúng vậy. Nhưng rất tiếc nó có ít ý nghĩa. Các quốc gia chuyển động và ý thức được một sự thực, hoặc là Âu Châu trở thành một cộng đồng liên bang, hoặc là nó sẽ không còn là gì nữa trên thế giới. Nhưng bây giờ tôi muốn hỏi ông một câu. Đâu là các thành kiến và các khuyết điểm của các nhà báo?
Thưa Đức Thánh Cha phải biết rành hơn con chứ, bởi vì Ngài là một người kiên trì đọc các bài họ viết mà.
Nhưng mà tôi muốn biết từ ông cơ.
Vâng, chúng ta hãy để qua một bên các thành kiến, nhưng cũng có các thành kiến, và đôi khi chúng cũng rất là đáng chú ý. Các khuyết điểm của các nhà báo, đó là kể lại một sự kiện mà không biết nó thật hay không thật tới mức nào. Vu khống, giải thích sự thật bằng cách khiến cho các tư tưởng của mình thắng thế. Và cả việc lấy các tư tưởng của một người khôn ngoan hơn, chuyên môn hơn, làm của mình, bằng cách gán nó cho chính mình.
Điều cuối cùng này tôi đã không bao giờ để ý. Chuyện các nhà báo có các tư tưởng riêng và áp dụng chúng cho thực tại không phải là một khuyết điểm. Nhưng tự gán cho mình các tư tưởng của người khác để có được uy tín hơn, điều này chắc chắn là một khuyết điểm trầm trọng.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu nội dung bài trả lời phỏng vấn của Đức Thánh Cha Francisco dành cho ông Eugenio Stavari, một nhà báo lão thành không có niềm tin tôn giáo. Buổi phỏng vấn này được thực hiện hôm mùng 8 tháng 7 vừa qua và đã được đăng tải trên nhật báo Cộng Hòa, La Repubblica ở Italia. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài trả lời phỏng vấn này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, khi thiết lập bí tích thánh thể trong bữa tiệc ly, trước khi đến đồi Canvê, Đức Giêsu đã kiện toàn các hy lễ xưa. Người đã ban cho lễ vượt qua của người Do Thái một ý nghĩa dứt khoát. Quả thật, cuộc vượt qua của Đức Giêsu để về cùng Cha người, qua cái chết và sự sống lại, thật sự là cuộc vượt qua mới, được tham dự trước trong bữa tiệc ly và được cử hành trong bí tích thánh thể. Cuộc vượt qua đó hoàn thành lễ vượt qua của người Do Thái và tham dự trước vào lễ vượt qua chung cuộc của hội thánh trong vinh quang nước Thiên Chúa. Trong mục học hỏi phụng vụ tuần này, chúng ta cùng nhìn lại những hình ảnh Đức Giêsu thiết lập bí tích thánh thể trong bữa tiệc vượt qua. Sau đó, tìm hiểu vị trí của bí tích thánh thể trong đời sống giáo hội. Một, thiết lập bí tích thánh thể. Mở đầu bữa tiệc vượt qua, việc chúc tụng trên chén thứ nhất, không phải thánh thể, quy hướng toàn bộ cuộc cử hành, cả ngày nay nữa, về bữa tiệc cánh chung trong vương quốc Thiên Chúa. Trong khi dọn bàn và rót đầy chén thứ hai, vị chủ tọa sẽ diễn giảng để nhấn mạnh rằng, bữa tiệc vượt qua hiện tại hóa việc giải thoát khỏi đất Ai Cập mà họ đang tưởng niệm. Chính vào thời điểm này, Đức Giêsu đã giải thích cho các tông đồ biết chính người là chiên vượt qua đích thực, bánh không men chân thực, người tôi tớ hiến mình làm của lễ đền tội, để thiết lập giao ước mới. Khi sửa soạn dùng bữa chính, đã được chuẩn bị, vị chủ tọa sẽ đọc một lời chúc lành. Một lời tạ ơn, Eucharistia, trên bánh không men. Vào lúc ấy, Đức Giêsu thêm, đây là mình Thầy, bị nộp vì anh em. Vào cuối bữa ăn, người ta chúc tụng chén thứ ba. Đức Giêsu công bố, chén này là chén giao ước mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em. Lời chúc tụng chén thứ tư, mở đầu việc hát thánh vịnh để kết thúc bữa ăn. Sau bài hát này, Đức Giêsu đi ra núi cây dầu. Được đặt trong bối cảnh bài ca tụng thánh vịnh và trong khung cảnh của một bữa tiệc hiến tế, thánh thể đem lại ý nghĩa cho sự kiện đồi Canvê, hành vi yêu thương tuyệt hảo Đức Kitô dâng lên Chúa Cha và trao tặng cho những kẻ thuộc về người. Sau hiến lễ duy nhất trên thập giá, thánh thể trở thành bí tích của hy lễ Canvê, là tưởng niệm biến cố này. Khi nói, hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy, Đức Giêsu quy chiếu về việc tưởng niệm tại Israel. Hiện diện trước bàn thờ, trước mình và máu Đức Giêsu, con người trở thành người cùng thời với hy lễ của Đức Giêsu, được giáo hội mời gọi. Để cùng với giáo hội hiến dâng chính mình như Đức Giêsu, họ được mời gọi tham dự vào bàn tiệc vương quốc, vì chính Đức Kitô vinh hiển trao ban chính mình làm của ăn. Hiện tại hóa đồi Canvê, thánh thể cũng là lời mời gọi hướng đến Chúa Cha, để người hoàn tất công trình của người, là thực hiện cuộc quang lâm của Chúa Con, đấng dẫn đưa con người vào vinh quang. Chính vì thế, các tín hữu tung hô sau truyền phép. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Hai, thánh thể là đá vòm của phụng vụ. Tại đồi Canvê, một lần thay cho tất cả, Đức Giêsu đã lấy máu mình làm của lễ,
để đóng ấn giao ước mới và vĩnh cửu. Điều ấy đã được thực hiện, vì Đức Kitô là Thiên Chúa và cũng là người. Với người phàm thì không thể như thế. Khi trao ban ân huệ thánh thể, Đức Kitô bảo đảm cho giáo hội khả năng mỗi ngày đi sâu hơn vào công trình tuyệt vời của tình yêu. Đón nhận Chúa Con từ Chúa Cha, đón nhận Chúa Thánh Thần từ Chúa Cha và Chúa Con. Trở nên hiền thê của Chúa Con, giáo hội có thể tiến về Chúa Cha nhờ tác động của Thánh Thần, đấng làm cho giáo hội đi đến tận cùng của tình yêu. Vì thế, Thánh Thần là trung tâm của cuộc trao đổi thánh thể, như chính người là hồng ân chung cuộc của mọi bí tích. Điều này không có gì là ngạc nhiên, vì con người được trao ban nguồn sự sống là Thánh Thần, đấng là sự liên hệ cá vị với Chúa Cha và Chúa Con. Thánh thể là bí tích từ một hy lễ, là đá đỉnh vòm của phụng vụ, nên thánh thể bao gồm toàn bộ mầu nhiệm mà giáo hội cử hành, hợp nhất với thiên quốc. Mọi bí tích, á bí tích và các giờ kinh đều quy hướng về thánh thể, vì thánh thể là nguồn mạch và đỉnh cao của tất cả cuộc sống giáo hội, của toàn bộ công trình của Thiên Chúa. Trong cử hành trung tâm này, giáo hội thực sự gặp gỡ Thiên Chúa của mình. Mỗi người con thực hiện điều mình là. Các tín hữu là những chứng nhân và những tác viên trong công trình của Thiên Chúa. Họ lặp lại lời Amen đối với giao ước và vinh quang Thiên Chúa. Trong khi đó, các thừa tác viên có chức thánh, tượng trưng cách khác nhau về chính Đức Kitô, như thượng tế, nơi giám mục, linh mục, như tôi tớ, nơi phó tế. Chính điều này bảo đảm tính khách quan của việc hiện tại hóa cách bí tích về tuyệt phẩm của tình yêu. Hợp nhất với vị tư tế của mình, cộng đoàn là hiền thê kết hợp với hôn phu, tức là Chúa Con, để tiến về Chúa Cha. Thánh Thần là sức sống của sự hợp nhất hữu cơ này. Như thế, nhờ việc tiến dâng mình và máu Chúa Giê-xu, giáo hội ngày càng trở nên một dân tộc được hợp nhất, khởi nguồn từ sự hợp nhất của Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài trình bày về việc thiết lập bí tích thánh thể và vị trí của bí tích này trong đời sống giáo hội. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, thứ hai vừa qua, chúng ta đã chia sẻ với nhau điểm thứ 9 và thứ 10 của bài nói về phẩm giá bình đẳng và bản tính xã hội của con người trong bài nói về con người và nhân quyền của học thuyết xã hội Công giáo. Hôm nay, chúng ta kết thúc bài nói về con người và nhân quyền này với hai điểm cuối cùng, đó là giá trị của nhân quyền và quyền lợi và nghĩa vụ của con người. Trước hết, chúng ta nói đến giá trị của nhân quyền. Theo khuyến nghị của tuyên ngôn Dignitatis Humanae của Công đồng Vaticano đệ nhị số 1, phẩm giá cao quý của con người đòi hỏi xã hội cần có một tiến trình để xác định và công bố các quyền căn bản và tất yếu của con người. Giáo hội mong đợi thời đại hôm nay nhận thức và tôn trọng các quyền của con người để tạo cơ hội cho con người nhìn nhận và phát huy một cách hữu hiệu phẩm giá của con người như một đặc điểm được Thiên Chúa khắc ghi nơi sự hiện hữu của con người. Trong diễn văn đọc tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc kỳ họp thứ 34 năm 1979, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đề cao giá trị tích cực của bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền được Liên Hiệp Quốc chấp nhận ngày 10 tháng 12 năm 1948 như là một cột mốc thực sự trên con đường tiến bộ đạo đức của nhân loại. Thực ra, nguồn gốc các quyền của con người thể hiện trong chính phẩm giá của mỗi người. Phẩm giá này tồn tại bên trong đời sống con người và bình đẳng giữa mọi người. Lý trí tự nhiên của con người hẳn nhiên phải ý thức và chấp nhận về phẩm giá của mình. Hơn nữa, thông điệp Pacem in Terris, hòa bình dưới thế, của Đức Thánh Cha Gioan 23 năm 1963 đã soi dẫn cho chúng ta biết rằng, nhờ ánh sáng siêu nhiên, con người nhìn nhận cách chắc chắn về phẩm giá của chính mình đã được Thiên Chúa trao ban, nhưng bị tổn thương sâu xa vì tội lỗi. Phẩm giá ấy đã được chính Đức Giêsu Kitô đón nhận và cứu chuộc qua mầu nhiệm nhập thể, sự chết và sự sống lại của người. Quả thế, nguồn gốc của các quyền con người thể hiện trong chính con người và trong chính Thiên Chúa là đấng tạo hóa. Do đó, thông điệp Pacem in Terris đã xác định về đặc tính của các quyền nơi con người là phổ quát, bất khả xâm phạm, bất khả nhượng. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã diễn giải trong thông điệp Ngày Thế giới Hòa Bình năm 1999 rằng các quyền của con người có tính phổ quát vì hiện diện nơi hết mọi người, bất kể thời gian, địa điểm hay chủ thể. Cũng thế, các quyền ấy cũng mang tính bất khả xâm phạm vì chúng tồn tại trong con người và trong phẩm giá con người, nên phải được tôn trọng bởi mọi người, ở mọi nơi và vì mọi người. Các quyền con người cũng là bất khả nhượng vì không ai có thể tước đoạt những quyền ấy khỏi người khác một cách chính đáng, bất kể người đó là ai, vì làm như thế là xâm phạm tới bản tính của chính họ. Các quyền của con người phải được bảo vệ vừa theo bình diện riêng lẻ, vừa theo bình diện tổng thể, vì các quyền này tương ứng với những đòi hỏi của phẩm giá con người, thỏa mãn các nhu cầu căn bản của con người trong lĩnh vực vật chất và tinh thần. Thông điệp Ngày Thế giới Hòa Bình năm 1999 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã minh định rằng, những quyền này đáp ứng cho mỗi giai đoạn của đời sống và cho mỗi tình huống chính trị, xã hội, kinh tế và văn hóa. Gộp chung lại, chúng làm thành một tổng hợp thống nhất, rõ ràng là nhằm phát huy ích lợi của cá nhân lẫn xã hội về mọi mặt. Phát huy đầy đủ mỗi loại nhân quyền là cách bảo đảm cho mỗi một quyền được tôn trọng trọn vẹn. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị xác định lại hai đặc tính phổ quát và bất khả phân chia của các quyền con người để hướng dẫn và khuyến khích cho các quyền ấy phải được ăn sâu vào mỗi nền văn hóa, để các quyền ấy ngày càng được đứng vững nơi các pháp chế được tuân thủ cách nghiêm túc và trọn vẹn. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã dựa theo giáo huấn của các vị tiền nhiệm là Đức Gioan 23 và Đức Phaolô Đệ Lục, cũng như dựa theo tinh thần Công đồng Vaticano Đệ Nhị để xác định một số quyền căn bản của con người trong thông điệp Centesimus Annus năm 1991, số 47, đó là quyền được sống, cụ thể là quyền của các trẻ thơ được lớn lên trong lòng mẹ ngay từ khi được thành thai. Quyền được sống trong một gia đình hợp nhất và một môi trường luân lý giúp phát triển nhân cách của con trẻ. Quyền được phát huy trí thông minh, được tự do tìm kiếm và hiểu biết sự thật. Mặt khác, con người có quyền được chia sẻ việc làm để sử dụng các nguồn lực vật chất của trái đất cách khôn ngoan và lấy từ việc lao động những phương thế để trợ giúp bản thân và những người lệ thuộc vào mình. Cũng thế, con người có quyền được tự do lập gia đình quyền có con và dạy dỗ con qua việc thực hiện hành vi tính dục một cách có trách nhiệm. Nói chung, nguồn gốc và tổng hợp các quyền này chính là quyền tự do tôn giáo, là quyền được sống theo sự thật của đức tin, phù hợp với phẩm giá siêu việt của một con người. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nhấn mạnh thêm trong thông điệp Evangelium Vitae năm 1995 số 2 rằng quyền được sống từ khi được thành thai cho tới khi chết một cách tự nhiên là điều kiện để con người có thể thi hành các quyền khác. Như thế, giáo hội xem mọi hình thức phá thai và thực hiện an tử là bất hợp pháp. Còn thông điệp Phẩm giá con người năm 1966 của Công đồng Vaticano Đệ Nhị số 2 thì đề cập đến giá trị cao cả của quyền tự do tôn giáo là không một ai có thể bị ép buộc hành động ngược lại với niềm tin của mình một cách riêng tư hay công khai, một mình hay cùng với người khác, trong giới hạn thích đáng. Thật vậy, qua thông điệp Redemptori Humanis năm 1979 số 17, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói đến ý nghĩa của thái độ tôn trọng quyền tự do tôn giáo là dấu chỉ cho biết con người đã tiến bộ thật sự trong bất cứ chính thể, xã hội, hệ thống hay môi trường nào. Tiếp đến, chúng ta nói đến quyền lợi và nghĩa vụ của con người. Huấn quyền của giáo hội Công giáo xác định rằng quyền lợi và nghĩa vụ của con người là hai phương diện liên kết và bổ túc cho nhau một cách chặt chẽ. Thông điệp Hòa bình trên thế giới của Đức Thánh Cha Gioan 23, các số 259 đến 264 khẳng định rằng mối liên kết giữa quyền lợi và nghĩa vụ của con người là có chiều hướng xã hội. Quyền lợi của người này là nghĩa vụ cho hết mọi người khác, nghĩa là mọi người phải nhìn nhận và tôn trọng quyền lợi của mỗi người. Do đó, mỗi cá nhân khi đòi hỏi quyền lợi chính đáng cho mình, thì đồng thời cũng phải thi hành các nghĩa vụ tương ứng. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tiếp tục mở rộng phạm vi nhân quyền của mỗi cá nhân đến phạm vi quyền lợi của các dân tộc và các quốc gia. Trong tông thư hồi niệm 50 năm Thế chiến thứ hai năm 1989, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã chỉ ra rằng luật quốc tế dựa trên nguyên tắc phải tôn trọng một cách bình đẳng đối với các quốc gia, đối với quyền tự quyết của mỗi dân tộc và đối với sự hợp tác tự do nhằm đạt được công ích cao hơn cho cả nhân loại. Quả thế, hòa bình được xây dựng không chỉ dựa trên sự tôn trọng các quyền của con người, mà còn dựa trên sự tôn trọng các quyền của dân tộc, nhất là quyền độc lập. Trong diễn văn gửi Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc kỳ họp thứ 50 năm 1995, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đề cập đến quyền của các quốc gia là quyền của con người được vun đắp ở cấp đời sống công cộng. Cụ thể là mỗi quốc gia đều có các quyền hạn như sau. 1. Quyền căn bản để tồn tại. 2. Quyền có ngôn ngữ và văn hóa riêng, để qua đó dân tộc thể hiện và phát huy chủ quyền tinh thần căn bản của mình. 3. Quyền định hướng cuộc sống của mình theo những truyền thống riêng của quốc gia. 4. Quyền xây dựng tương lai tốt đẹp bằng cách thực hiện chương trình giáo dục thích đáng cho thế hệ trẻ. Tuy nhiên, trật tự quốc tế đòi hỏi phải có sự quân bình giữa tính đặc thù và phổ quát, tức là nghĩa vụ trên hết của các quốc gia là sống hòa bình, tôn trọng và liên đới với các quốc gia khác. Để việc tôn trọng nhân quyền được thực hiện, học thuyết xã hội Công giáo đã khơi lại những đặc ân mà Tin Mừng dành cho người nghèo để khích lệ những ai may mắn hơn nên khước từ một số quyền lợi của mình để lấy của cải mình đang có phục vụ những người khác một cách rộng rãi. Như thế, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã lý giải trong tông thư Octogesima Adveniens năm 1971 ở số 23. Sự bình đẳng giữa các cá nhân trong cộng đồng xã hội mời gọi mỗi người sống quảng đại hơn và luôn đề cao trách nhiệm đối với công ích. Giáo hội ý thức mình cũng có trách nhiệm bảo vệ và phát huy các quyền của con người ngay cả trong hàng ngũ nội bộ của giáo hội. văn thư của Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình, Giáo hội và Nhân quyền, công bố năm 1975, các số 45 đến 54, đã định hướng công tác mục vụ bảo vệ nhân quyền theo hai hướng. 1. Công bố những nền tảng Kitô giáo của nhân quyền. 2. Tố cáo sự vi phạm các quyền này. Theo tự sắc Justitiam et Pacem năm 1976 của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục, để việc dấn thân bảo vệ nhân quyền đạt được hiệu quả cao, giáo hội cần có sự hợp tác đại kết, đối thoại với các tôn giáo khác, tiếp xúc thích đáng với các tổ chức khác ở cấp quốc gia hay quốc tế. Trên hết, giáo hội cậy dựa vào sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, đấng là bảo đảm chắc chắn nhất cho công bằng và nhân quyền được tôn trọng, đồng thời là đấng ban hòa bình đích thực cho thế giới. Quả vậy, khi thi hành mệnh lệnh của Chúa Kitô mời gọi ra đi loan báo tin mừng cứu độ cho muôn dân, giáo hội luôn nỗ lực xây dựng công lý và hòa bình, đồng thời đem ánh sáng tin mừng chiếu soi vào mọi lĩnh vực xã hội của con người. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa kết thúc bài nói về con người và nhân quyền. Trong tuần tới, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn một chuyên đề khác, đó là gia đình như một nhân tố của xã hội. Mong quý vị và các bạn nhớ đón nghe. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Lời kính con dâng lên câu tâm nguyện con hằng ghi nhớ. Lời kính con dâng lên ươm trong hồn bao nhiêu ước mơ. Để lời kính con dâng lên thắm nồng tình yêu ngọt ngào với một đời rất nhiệm màu. Nguyện dâng Chúa như tình đầu, lời kính con dâng lên đầy tim hồn dâng nguồn sức sống. Lời kính con dâng lên trong hy vọng niềm tin sắt son. Để lời kính con dâng lên chấp nhận một kiếp làm người, biết tìm hạnh phúc vào đời và luôn thắm tươi nụ cười. Xin cho con một đời những lời kính dâng lên Chúa, và xin cho con trọn đời chúc khen thánh danh Ngài. Xin chung biên yêu Ngài cho tình con không huyên uống, và con luôn xin yêu người cho tròn vẹn bao ước mơ.
Thờ lạy là thái độ đầu tiên của con người khi nhìn nhận mình là thủ tạo đang đối diện với Thiên Chúa đấng sáng tạo. Thờ lạy là phụ phục trước Thiên Chúa vinh quang, chí thánh và chí ái. Vì thế, tất cả những ai hiểu rằng mình là thủ tạo của Thiên Chúa đều khiêm tốn nhìn nhận người là đấng cao cả, toàn năng và đều thờ lạy người. Ai thờ lạy Thiên Chúa thật thì bái gối hoặc phục dưới đất trước mặt người. khiêm tốn dâng lời khẩn cầu và tin tưởng vững vàng Thiên Chúa sẽ nhận lời người ấy. Ắt hẳn đó cũng chính là tâm tình phải có mỗi khi đọc kinh sắp mình, tâm tình cô đọng theo giáo lý đức tin đã dạy chúng ta. Lạy Chúa, con sắp mình xuống trước mặt Chúa. Con tin thật Chúa ở khắp mọi nơi, thông biết mọi sự, hằng xem thấy con, hằng nghe lời con cầu nguyện. Xin Chúa rất nhân từ hãy đoái xem sự nghèo ngặt con và nhận lời con nguyện. Lạy Chúa, xin mở miệng lưỡi con để con cao rao những lời ngợi khen Chúa. Lạy Chúa, con sắp mình xuống trước mặt Chúa. Cầu kinh nhắc chúng ta ý thức về bổn phận thờ lạy Chúa, về mối tương quan thiết thân của chúng ta với Chúa. Chúng ta xác tín về quyền năng của Thiên Chúa trên cuộc đời của chúng ta, và thái độ của chúng ta là thái độ tin yêu nhưng tràn đầy cung kính. Tâm tình của chúng ta là tâm tình khiêm nhường, là kẻ phủ phục van xin trước mặt Thiên Chúa. Thái độ sắp mình thờ lạy Thiên Chúa diễn tả một đức tin vững mạnh. Con tin thật Chúa ở khắp mọi nơi, thông biết mọi sự, hằng xem thấy con, hằng nghe lời con cầu nguyện. Việc tin nhận Thiên Chúa ở khắp mọi nơi, thông biết mọi sự, Thánh Thomas Aquino đã dạy chúng ta rằng Thiên Chúa biết rõ chúng ta một cách hoàn hảo và trọn vẹn, nghĩa là người thấu suốt tâm tình cũng như tư tưởng của chúng ta. Thiên Chúa không chỉ biết chúng ta cả bên trong và bên ngoài như chúng ta bây giờ, mà người còn biết mọi sự đang hiện hữu ngay bây giờ, đã hiện hữu trong quá khứ, sẽ hiện hữu trong tương lai, hoặc có khả năng hiện hữu. Do đó, bất cứ cái gì có thể do vật thụ tạo làm nên, nghĩ tới hay nói ra, và tất cả những gì chính Thiên Chúa có thể tạo thành, người đều biết hết. Cái nhìn hiện tại của Thiên Chúa xuyên suốt mọi thời gian và mọi vật. Sự hiểu biết của Thiên Chúa thì nằm trong sự hằng cửu, không bị bó buộc bởi thời gian. Đàng khác, Thiên Chúa không muốn để cho bất cứ ai không biết người. Người không muốn tôn kính như một đấng tối cao mà người ta chỉ cảm thấy hay đoán ra. Thiên Chúa muốn được nhận biết và kêu cầu như một đấng hiện hữu thật và người luôn mãi hoạt động. Khi đọc lời kinh sắp mình, mỗi người chúng ta được củng cố về đức tin của mình. Tin Thiên Chúa hiện diện, tin Thiên Chúa thấu biết hết mọi sự, và tin Thiên Chúa sẽ nghe tiếng nguyện cầu của chúng ta. Tin sự hiện diện của Thiên Chúa cho ta nếm cảm trước niềm vui thiên đàng ngay ở đời này. Ta cảm nghiệm ánh sáng của ơn phúc nhìn thấy Thiên Chúa, mục đích của cuộc lữ hành dưới thế này của ta. Ta sống với Chúa và Chúa ở bên ta. Do đó, đức tin là khởi điểm của cuộc sống muôn đời. Vì thế, lời kinh chúng ta đọc là lời của niềm vui, bình an và của sự hiện diện. Chúa ở trong con ở trong Chúa. Chúa biết rõ con và con yêu mến Chúa. Con sắp mình thờ lạy và cầu xin Chúa nghe lời con. Xin Chúa rất nhân từ nhìn đến thân phận của con và nhận lời con khẩn nguyện. Cầu kinh này giúp ta vững niềm tin vào một Thiên Chúa quan phòng, luôn yêu thương, một Thiên Chúa biết chúng ta cần gì trước khi kêu xin người, một Thiên Chúa luôn nghe lời chúng ta cầu nguyện. Đáp lại tình Chúa, bổn phận của chúng ta là xin Chúa mở miệng lưỡi con, để con cao rao những lời ngợi khen Chúa, lời ca khen trong suốt cuộc đời của chúng ta. hiểu được tâm tình và những điểm giáo lý cốt lõi của lời kinh sắp mình. Con khiêm tốn thờ lạy Thiên Chúa quyền uy. Con tin thật Chúa luôn ở bên con và luôn nghe tiếng con kêu cầu. Con xin hứa sẽ cao rao ngợi khen Chúa luôn mãi không ngơi. Amen.
Lời kính con dâng lên, xin trong đời con đừng quên lãng. Lời kính ghi trong tim, trong tâm hồn, nguyện yêu Chúa thôi. Vì lời kính con dâng lên chính là điệp khúc một đời, kết thành từ lúc chào đời còn vương vấn trong lòng người. Xin cho con một đời những lời kính dâng lên Chúa, và xin cho con trọn đời chúng khen thánh danh Ngài. Xin chung kiên yêu Ngài, cho tình con không huyên úa, và con luôn xin yêu người cho tròn vẹn bao ước mơ.
Chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.